Bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn tiếp tục theo phần thứ 3 của quyển Về giờ do tác giả Kim Nhật viết về bí mật của mặt trận giải phóng miền Nam. Có thể nói, kế hoạch chuẩn bị cho đại hội hoàn tất từ lâu và đã thông qua trong cuộc họp đảng bộ do các đồng chí trong thường vụ và đảng soạn thảo. Nhưng trước mặt Thọ, anh hai chủ tịch và Kiếm phải tỉnh bơ làm như chưa biết, chưa chuẩn bị. Nguyên tắc lãnh đạo của đảng, quyền lãnh đạo của đảng là bất di bất dịch. Đó chỉ là vấn đề nguyên tắc, vấn đề thuộc nội bộ. Thọ không phải người trong đảng thì không cần biết để làm gì. Huống hồ, Thọ lại là một nhà trí thức, nhiều suy tư, nhiều tự ái cá nhân thì lại càng phải tế nhị, kín đáo hơn. Kiếm nói, tôi cũng thống nhất ý kiến như anh ba đó. Từ bây giờ đến ngày mai á, cố gắng lắm mới làm xong kế hoạch dự thảo chương trình đại hội và các cơ cấu tổ chức quanh mặt trận. Còn cái cương lĩnh và bản tuyên ngôn thì mình sẽ thảo sau. Ấy là chưa nói bản báo cáo chính trị hay tham luận đọc trước đại hội còn phải mất rất nhiều thời gian. Thôi, ngày mai mình trình bày thông qua anh em từng ấy việc là đủ rồi. Còn những cái khác sẽ trình bày sau. Sẵn đây cũng xin báo cho anh ba rõ là kế hoạch chuẩn bị đại hội mình cũng đã có phân công rồi. Công việc chuẩn bị đang xúc tiến khả quan. Còn về phần tiếp tân, về phần tổ chức, xây cất hội trường, nhà ở, vấn đề bảo vệ, vấn đề ăn uống lương thực, nói chung rất chu đáo. Ngày mai này, mình sẽ được nghe những anh em phụ trách báo cáo trong phiên họp. Có gì thì mình góp ý kiến thêm. Cả ba người đứng dậy, Thọ không giấu được sự thán phục. Tôi thấy trong hoàn cảnh thiếu thốn, khó khăn gian khổ như thế này mà mấy anh đã chuẩn bị chu đáo đến được như vậy thì thật là phi thường. Tôi phục mấy anh sát đất nha. Có gì phi thường đâu anh. Cá nhân mình không làm thì được, chứ có sức mạnh của tập thể, tổ chức và lý tưởng thì việc gì mà chả làm xong. Nói xong câu đó, anh hai cười. Cái cười hết sức từ tốn, nhưng nếu nhìn sâu vào đáy mắt, Thọ sẽ thấy đáy mắt ấy còn có nói nhiều hơn. Tại anh không biết, chứ vấn đề này có gì đâu. Mấy anh chỉ là những tay trí thức lơ mơ, có biết cái gì. Dùng mấy anh, chiêu đãi mấy anh chẳng qua là vấn đề sách lược của đảng, chiến thuật giai đoạn của đảng. Cần có mấy anh để tuyên truyền gây ảnh hưởng, gây uy thế cho cách mạng, chứ mấy anh mà làm được cái gì cho chế độ vô sản chuyên chính. Có mấy anh, thực sự mà nói, chỉ làm nặng nề thêm tổ chức, cản trở thêm cho công việc. Dùng được ít ra cũng phải tẩy não tư tưởng trí thức, phải giáo dục mấy anh về lập trường giai cấp, căm thù giai cấp, phải biết tự căm thù quán ghét mình, lột vỏ, thoát xác, thì quả mai. Như mấy anh thấy đó, mấy anh chưa làm được cái gì, chúng tôi đã làm cả rồi. Mấy anh còn phải phục, còn phải kính nể, vậy cần phải ráng cố gắng. Để biết vì sao. Và nếu mấy anh là kẻ thức thời, thông minh, nên ngoan ngoãn nghe theo đảng, làm theo đảng, bởi vì chỉ có đảng là trên hết, đủ mọi khả năng, đủ mọi quyền quy tối thượng để lãnh đạo và quần chúng, lãnh đạo mấy anh, mà đại diện cho đảng là chúng tôi đây. Thế đủ rồi, làm cách mạng, các anh chỉ cần biết thế. Tất cả những bản dự thảo, dự án kế hoạch, chương trình đại hội đều có sẵn trong sắc cốt của Trần Bủ Kiếm, nhưng để tránh mặc cảm cho Thọ, Kiếm không thể nói ra. Buổi tối ăn cơm, trà nước xong xuôi, Kiếm đến văn phòng quản trị của khu tiếp tân, lấy về cho Thọ một ram giấy blue, còn và cùng theo là một đống giấy caro và một cái bìa cứng với mấy cây bút bi xanh đỏ. Ngồi trước đèn ống khói, để sắc cốt trên bàn, đối diện với Thọ, Kiếm nói, ngày mai, về phần mình thì trình bày chương trình đại hội và hệ thống tổ chức cơ quan mặt trận từ cấp trung ương đến cấp xã. Anh chắc chưa chuẩn bị ý kiến gì. Còn tôi, trong thời gian lo vận động cho đại hội, tôi cũng có chuẩn bị sơ sơ. Tôi đánh máy sẵn để đưa cho anh xem nè. Anh thêm anh bớt gì cho nó hoàn hảo. Chứ bây giờ thì gấp quá, ngồi cầm cuội viết từng phần, biết chừng nào nó mới xong.
Vậy thì tốt quá, Thọ nói. Anh cho tôi xem đi.
Tôi đề nghị với anh phương pháp làm việc thế này cho nó khoa học hơn. Là ý kiến thêm bớt của anh á, ghi riêng ra một miếng giấy riêng. Ý kiến nào của tôi á, anh đồng ý, anh cũng ghi riêng ra sau đó, sắp xếp theo thứ tự từng phần, từng vấn đề. Sau cùng á, thì mình thảo luận, tôi sẽ ghi chép lại những ý kiến chung để anh đỡ phải viết. Ngày mai á, thì anh trình bày. Bây giờ, để anh yên tĩnh một mình làm việc dễ dàng hơn, tôi sang câu lạc bộ làm việc bên đó. Anh làm việc ở đây. Đúng 11 giờ tôi về và bắt đầu thảo luận. Anh đồng ý chứ? À, đồng ý quá đi chứ. Thọ cười. Phiên họp của ban vận động đại hội khai mạc. Vào đầu, anh hai đã thông sơ sơ về phương châm lề lối làm việc, nên mục đích yêu cầu phải đạt được trong phiên họp, sau đó đề cập đến Nguyễn Hữu Thọ theo tinh thần của nghị quyết đảng bộ. Trước đây, trong hoàn cảnh gấp rút cũng như chưa lần nào họp mặt đầy đủ, nên việc điều hành tạm thời, tôi, anh Phát và anh Cung phải đảm nhận. Hôm nay, ta tương đối đầy đủ hơn, tôi đề nghị nên có một vài thay đổi cho hợp lý. Như trường hợp anh luật sư Thọ, tuy từ trước tới giờ chưa họp chung với chúng ta lần nào, nhưng đã liên lạc, hội ý với ban chỉ đạo nhiều lần. Nhân tiện hôm nay anh luật sư Thọ về đây chuẩn bị đại hội, tôi xin đề nghị kiện toàn ban chỉ đạo. Như vậy, nó vừa hợp tình, hợp lý và kết quả sẽ đạt được nhiều hơn. Các anh chị thấy sao? Ồ, đồng ý thôi. Đồng ý, tôi cũng đồng ý. Tất cả trung ương ủy viên đảng bộ và các cán bộ đảng nhao nhao lên làm hậu thuẫn. Còn một số ngoài đảng quần chúng chân lưu thì bất động, chưa kịp phản ứng. Anh hai chủ tịch xe ngựa nói tiếp. Như vậy là tất cả chúng ta đều đồng ý. Trước đây, trong ban chỉ đạo tạm thời gồm có tôi, anh Phát, anh Cung, anh Kiếm, anh Khanh, chị Tú, anh Kỵ, anh Hiếu. Nay xin thêm anh Thọ. Và tôi xin đề nghị để anh Thọ làm chủ tịch ủy ban vận động đại hội. Anh Phát, anh Cung làm phó chủ tịch. Anh Kiếm, tổng bí thư. Còn tôi và anh Khanh, anh Kỳ, anh Hiếu, chị Tú là năm ủy viên thường trực. Từ trước, chủ tịch xe ngựa coi như là chủ tịch ủy ban vận động, người quyết định mọi công việc của ủy ban. Nay có Thọ đến, Thọ, một trí thức quần chúng, cũng như bác sĩ Phùng Văn Cung. Nhưng Phùng Văn Cung già quá rồi, trên 60, tóc bạc trắng, sức lực ở đâu mà hoạt động được nữa, còn Thọ mới ngoài 40. Tâm tiếng có nhiều người biết hơn, nhất là có chân trong phong trào hòa bình năm 54, theo sách lược của đảng, cũng như đứng về chiến thuật giai đoạn, đưa Thọ là một trí thức quần chúng không đảng phái ra làm chủ tịch ban vận động đại hội, thì người ta sẽ không có cái mặc cảm là đảng lãnh đạo gây cho đại biểu những ác cảm nặng nề hay những mâu thuẫn chống đối có thể xảy ra. Đưa Thọ ra trình diện trước quần chúng về phương diện tuyên truyền quả là đắc sách. Dù muốn dù không, số đại biểu được mời dự đại hội thành lập mặt trận đâu phải hoàn toàn là đảng viên. Nếu như vậy, đại hội này chẳng có ý nghĩa gì cả, chẳng gây được tiếng vang nào, không ai thèm chú ý. Trên lý thuyết thì nó chẳng hợp lý, hợp lẽ, hợp nguyện vọng chút nào, thì tuyên truyền ai, vận động được ai. Muốn có ảnh hưởng, hợp lý, đắc sách, bộ mặt của nó phải có vẻ quần chúng, đủ mọi tầng lớp nhân dân tham dự, có như vậy mới hô hào nó là một tổ chức được nhân dân, quần chúng ủng hộ, mới nói là những nhà ái quốc chân chính, mới có thể gán cho nó hằng hà sa số tên đẹp. Tên hay, đánh trống, múa lân, bốc thôm đến tận trời, mà những me sừ ngây thơ về chính trị, nhất là những người lam lũ, còn làm ăn, cũng như những tên lưu manh trí thức hay lưu manh thành thị, cứ mãi vùi đầu ăn trộm, ăn cắp, để móc túi làm giàu, thì biết gì, dễ dụ lắm. Đa số đại biểu được mời phải là quần chúng ngoài đảng, nhưng dĩ nhiên những người đó phải là người được tuyên truyền giáo dục trước, có cảm tình với kháng chiến, có thù riêng với chế độ Mỹ Diệm và nhất là gia đình họ có thân nhân tập kết ra Bắc. Nếu không, với nhầm tay gián điệp nào đó, còn gì là đại hội? Nghị quyết đảng bộ đã xác định rõ vấn đề này và đưa Thọ ra trình diện trước quần chúng, trước lịch sử. Quần chúng, lịch sử bị bắt buộc phải chấp nhận sự có mặt của Thọ. Và dù chấp nhận hay không, đảng cũng phải đem hết khả năng. Tài hóa trang ra tô điểm thêm cho Thọ trở thành một vai tướng, một vai kép độc của một vở tuồng. Còn tướng hay, hay tướng dở, kép độc, hay tướng tồi thì đành phó cho trời. Có thấy như thế, hiểu ra ta mới thấy tầm quan trọng đặc biệt của vấn đề được ghi vào nghị quyết mà tất cả mọi đảng viên đều phải triệt để chấp hành nghiêm chỉnh. Anh hai chủ tịch xe ngựa đưa ra đề nghị thay đổi này, toàn thể phiên họp đều đồng ý. Phe đảng viên chưa nói đã đồng ý rồi, cái đó rất dễ hiểu. Còn phe quần chúng thì thấy ông Tổ đề nghị, ông Tổ đồng ý, tự hạ bệ mình thì có nói cũng không ăn nhầm gì. Đồng ý là tốt nhất, như vậy đỡ mất thời giờ và lại đắc nhân tâm. Thấy vấn đề trình diện, Thọ và quy định thành phần ban chỉ đạo xong xuôi một cách dễ dàng, anh hai cười rất dễ thương, hướng về Thọ.
Xin mời anh ba lên chủ tọa buổi họp.
Thọ đứng dậy, đến thay chỗ anh hai chủ tịch, nhìn sắp giấy trên tay, giọng Thọ có vẻ xúc động.
Thưa các anh chị, tôi hết sức xúc động khi được các anh chị dành cho một cảm tình nồng hậu và sự tín nhiệm đặc biệt. So với các anh chị, tôi chỉ là kẻ đi muộn đến sau, khả năng hiểu biết có hạn, tập tành đi vào cách mạng thì thành tích cũng như kinh nghiệm còn thua kém các anh chị xa. Tôi chỉ mang đến đây tất cả sự tin yêu, lòng hăng hái, nhiệt thành và sự hy sinh xả thân cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, chống bọn xâm lăng, Mỹ và bè lũ Diệm Nhu. Vì vậy, trong công việc mong được các anh chị em giúp đỡ, chỉ bảo kinh nghiệm, nếu đạt được kết quả nào đó cũng là công lao của tất cả anh chị, của tập thể chúng ta.
Thế là một tràng pháo tay nổ lên giòn giả. Đôm đốp kéo dài và người vỗ tay lâu nhất, dứt sau cùng là anh hai chủ tịch. Điều đó có nghĩa là anh hai rất hoan hô. Đảng có thể tín nhiệm được lắm, câu nói của Thọ rất đáng tiền, thật không bỏ cái công đề cử. Ừ, câu đó biểu lộ sự khiêm tốn, biết học tập, rút kinh nghiệm. Thấy công lao tập thể có như vậy, ý kiến của đảng sau này sẽ được chấp nhận một cách dễ dàng hơn, không cần phải dùng nhiều nòng cốt để kèm cặp, không cần phải mất nhiều thời giờ tranh luận và dùng áp lực tập thể. Chỉ hơi tiếc một điều, phải Thọ phát biểu thêm một câu xác định về tư tưởng cách mạng, động cơ thúc đẩy làm cách mạng thì thật là toàn bích. Nhưng không sao, rồi đây được giáo dục lần về lập trường giai cấp, được học tập tư tưởng đảng, lý luận đảng thì Thọ sẽ nói sao.
Buổi họp có 3 phần chính. Phần thứ nhất, báo cáo và nhận xét công tác chuẩn bị của từng tiểu ban chuyên môn như tình hình vận động chung, công tác tổ chức, tiếp tân, công tác bảo vệ, phòng gian, bảo mật, công tác hậu cần và dự án đại hội. Phần thứ hai, đề án công tác tới. Phần thứ ba, linh tinh, đề nghị tình hình vận động chung, đó có cả tình hình chính trị trong ngoài nước và kết quả việc vận động tham dự đại hội thuộc đủ các giới, các khu vực. Tiết mục này sẽ được anh hai chủ tịch trình bày. Công tác tổ chức, tiếp tân trong đó gồm việc xây cất, hội trường, nhà khách, nhà ăn, câu lạc bộ, các bộ phận khánh tiết, trang trí, điện ảnh, văn nghệ, tiếp khách, đưa đón, vân vân. Công tác này thuộc ban tổ chức và tiếp tân do kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát báo cáo. Công tác bảo vệ, phòng gian bảo mật, gồm việc đào hầm hố chống phi pháo, kế hoạch chống biệt kích tấn công bất ngờ, việc cảnh giới vùng căn cứ và theo dõi khách, phòng gián điệp, kế hoạch di tản, vân vân. Việc này thuộc bộ phận quân sự, an ninh do Tư Khanh trình bày. Công tác hậu cần là việc tổ chức bệnh xá, khám bệnh cho thuốc, điều trị, chăm sóc, đại biểu, việc tổ chức hệ thống tiếp liệu, cung cấp thực phẩm, vật liệu ăn uống, vân vân. Tư Thắng sẽ phụ trách phần này. Còn dự án đại hội gồm chương trình và thủ tục cần thiết như việc chọn hiệu kỳ, quốc thiều, diễn văn khai mạc, cương lĩnh, tuyên ngôn, chính sách, vân vân, do Thọ báo cáo. Cuộc họp phải 2 ngày mới xong, nhiệm vụ ai nấy lo, chạy xuôi chạy ngược, riêng Thọ và Kiếm cả hai về nhà lo việc viết diễn văn khai mạc, bản và bản tuyên ngôn của mặt trận, đọc vào ngày thành lập. Còn báo cáo chính trị trước đại hội thì anh hai chủ tịch xe ngựa sẽ đảm nhiệm. Từ căn cứ đến khu tổ chức đại hội cách nhau một ngày đường, theo phát báo cáo, công tác này xây cất chỉ mới hoàn thành được phân nửa, e rằng sợ không kịp ngày khai mạc. Thọ bàn với Kiếm muốn xem qua cho biết, nhưng Kiếm lại ngăn, thọ ngỡ vùng căn cứ, thì yên như bàn thạch, đất của ta, trời của ta, núi rừng cây cối của ta, ta muốn đi đâu thì đi, làm gì thì làm, kẻ địch làm sao xâm phạm được, kiếm thì biết quá rõ, không nơi nào có thể gọi là bất khả xâm phạm, sống chết trong nháy mắt, lực lượng bảo vệ chỉ có một dúm, có nghĩa gì? 53 trung đoàn, 53 sư đoàn, còn chưa ăn nhậu giàu đâu. Khinh địch, chủ quan, thiếu tinh thần cảnh giác, cao độ, thất bại, thiệt hại sẽ đến ngay. Huống hồ bây giờ, lỡ thọ có việc gì thì phải hỏng biết, hỏng hết mọi việc không? Ngày đại hội đã đến gần, ông trời này còn biết. Chuyện muốn rồi ư, cứ trực hồng gây khổ cho bao nhiêu người khác. Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng kiếm đâu có dám nói ra, chỉ bảo lúc này chưa thuận tiện nên chờ một dịp khác. Huống hồ công việc của thọ, thọ chưa làm xong. Diễn văn khai mạc đại hội là một diễn văn quan trọng. Thọ phải nắm tình hình cho thật vững, thông suốt đường lối chủ trương của đảng, của hiện tình cách mạng. Biết thật rõ những diễn biến tư tưởng của đại biểu, thì thọ mới có thể viết một bài diễn văn sâu sắc có giá trị được. Bây giờ, thọ cần phải đọc, phải nghe, phải nghiên cứu ít ra là một tuần lễ mới có thể bắt tay vào việc, rồi còn sửa tới, chỉnh lui. Nếu là kiếm, là phát, là anh hai chủ tịch xe ngựa viết, chỉ có hai ngày là xong. Tất một bài diễn văn dài 15 trang đánh máy, nhưng vì nhiều lý do, dĩ nhiên trong đó có lý do bảo vệ danh dự thọ, không ai làm cái việc lố bịch đó. Góp ý kiến thêm bớt sửa chữa cũng đã quá nhiều lắm rồi. Một hôm, ngồi làm việc chung với kiếm, thọ nói, về hệ thống hành chánh các cấp của mặt trận thì sao? Tôi nghĩ thấy vấn đề này nó hơi khó.
Nghĩa là quy chế tổ chức thành lập điều hành từ trung ương đến các tỉnh, quận, xã.
Dạ phải. Kiếm mím môi, sờ cằm, xoa đi xoa lại mấy cọng râu thưa, đắn đo suy nghĩ, đắn đo không phải kiếm không biết, không hiểu hay chưa có ý kiến gì. Về vấn đề này, ngược lại, kiếm hiểu rất rõ, biết từng chi tiết nữa kia. Trong phiên họp đảng bộ, kiếm đã đọc tới đọc lui, cũng như thảo luận rất nhiều. Ngay trong sắc cốt của kiếm, còn giữ một bản để lưu lại làm tài liệu. Nhưng nói cho thọ nghe, trình bày cho thọ biết dưới hình thức nào để thọ dễ chấp nhận là vấn đề cần suy nghĩ đắn đo.
Trong phiên họp ban vận động vừa qua, kiếm nhận phần soạn thảo bản tuyên ngôn và quy chế tổ chức. Kiếm nhận phần này vì đảng bộ đã phân công, chỉ định trước, cho nên trong phiên họp ban vận động kiếm phải xung phong trước, dành cho được nhiệm vụ này. Kiếm sẽ, theo tinh thần bản quyết nghị, lấy cái sườn của đảng bộ làm xào nấu thêm gia vị để biến chất đảng trở thành món ăn nhân dân quần chúng. Dùng kế hoãn binh, kiếm hỏi ngược lại.
Theo ý kiến của anh thì sao?
Thì cũng thành lập mặt trận cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Mỗi nơi cũng có những ban chuyên môn trực thuộc và hệ thống liên lạc chỉ đạo công tác hành chánh theo hệ thống dọc, xã lên quận, quận lên tỉnh, lên trung ương. Trên nguyên tắc thì như vậy, còn quy định thành phần, cách tổ chức, trách nhiệm của từng cấp, tôi chưa có ý kiến gì rõ ràng cho lắm.
Theo tôi, Kiếm nói, trên quan điểm cách mạng, ta không chấp nhận chính quyền Mỹ Diệm là chính quyền đại diện cho nhân dân miền Nam. Thì ta phải xem mặt trận là chính quyền hợp lý và duy nhất. Hiện tại, ta chưa là chính quyền hợp pháp, được mọi người và thế giới công nhận. Cho nên, ngoài việc đấu tranh võ trang, ta còn phải đấu tranh chính trị. Chính trị và võ trang phải đi song song với nhau. Cái này hỗ trợ, bổ sung cho cái kia. Vì thế, thắng lợi, nó quật ngã được đối phương. Bắt buộc, mọi người phải xem ta là chính quyền hợp pháp, trên lý thuyết á. Trên tinh thần ta phải xem ta là chính quyền và bọn Diệm Nhu là ngụy quyền. Có ý thức được quan điểm đó, ta nói nhân dân là nhân dân ta do ta kiểm soát. Hệ thống hành chánh từ xã lên đến trung ương là hệ thống của mặt trận. Thực thì chính sách đường lối của mặt trận, quan điểm của ta là như vậy. Còn vấn đề tổ chức và thi hành chính sách đường lối mặt trận, vấn đề này khó đó. Phải tiến hành từ từ theo từng giai đoạn một. Tùy theo từng địa phương, tùy theo tình hình thắng lợi chung cả ba phương diện, chính trị, quân sự, kinh tế, trong và ngoài nước mà hành động, cho nó hợp lý, hợp lẽ, phù hợp với tình huống. Trong hiện tại, ta coi như ta chưa có gì cả, ta phải dựa vào khối nhân dân quần chúng cộng nông, tranh thủ vận động họ theo về với ta, lấy khối quần chúng đông đảo, 950 trên 100 dân số đó làm lực lượng hậu thuẫn.
việc này đã làm và đang làm, kết quả hết sức khả quan do đảng tổ chức, điều khiển và lãnh đạo. Có thể nói mỗi xã đều có một chi bộ, huyện có huyện ủy, tỉnh có tỉnh ủy, những người có khả năng lãnh đạo, tổ chức và nhất là trung thành với cách mạng, không ai khác hơn là chi ủy, huyện ủy, tỉnh ủy, khu ủy. Anh đồng ý với tôi điểm này chứ? Thọ lặng lẽ, gật đầu, Kiếm nói tiếp. À, theo ý tôi, trước tình hình và giai đoạn này, công việc mặt trận phải do các cấp đảng ở địa phương đảm trách, như mặt trận xã do chi ủy xã lãnh đạo, huyện do huyện ủy lãnh đạo, tỉnh do tỉnh ủy lãnh đạo, khu do khu ủy lãnh đạo. Đảng là nòng cốt lãnh đạo, mặt trận đi theo đúng đường lối cách mạng. Ở mỗi cấp có thể mời thêm vài quần chúng tốt có cảm tình tham gia vào ban chỉ đạo mặt trận ở cấp đó. Riêng xã, huyện là cấp cơ sở. Thực thi chính sách không cần phải bầu cử, họp đại hội nhân dân làm gì. Chớ cấp tỉnh, cấp khu phải tổ chức đại hội, mời đại biểu của mọi tầng lớp tham gia, ảnh hưởng nó to lớn. Dĩ nhiên bàn tổ chức đại hội, lãnh đạo đại hội là cấp ủy của đảng bộ ở đó chịu trách nhiệm. Anh thấy nó có trở ngại gì không?
Thọ không trả lời ngay, hỏi Kiếm. À, vấn đề này ta có báo cáo trước đại hội thành lập mặt trận trung ương tới đây không anh? Kiếm cười. À không, vấn đề này là vấn đề nội bộ, phải giữ bí mật chứ. Ta chỉ báo cáo về hình thức tổ chức theo hệ thống dọc từ tỉnh đến xã thôi, nghĩa là cấp tỉnh vận động tổ chức thành mặt trận cho cấp huyện chịu trách nhiệm thành lập cấp xã và gửi báo cáo về trung ương. Còn vấn đề tổ chức thế nào, cách thức ra sao, lãnh đạo thế nào, cái đó thuộc về vấn đề kỹ thuật, vấn đề chuyên môn của nội bộ, không đá động đến. Thọ thở phào một tiếng, hai tay chống cằm, mắt lim dim ngó ra sân, trán hơi nhăn lại. Bỗng, chuông điện thoại reo vang trên bàn. Thuận tay, Kiếm xách ống nghe, đặt vào tai.
À, có, tôi Kiếm đây nè. À, tốt quá, tất cả đều mạnh khỏe hả? Chúng tôi ra ngay, cảm ơn đồng chí.
Buồn ông nói, Kiếm reo lên. À, anh ba, báo tin anh mừng nè, chị và các cháu đã đến, mạnh khỏe cả.
Thọ nhóm dậy, toét miệng cười. Ô, nhà tôi và mấy cháu đến nè. À, dạ, bây giờ chị và các cháu đang ngồi nghỉ chân, uống nước ngoài phòng thường trực. Các đồng chí cảnh vệ vừa điện thoại cho tôi biết. Anh sửa soạn để chúng mình ra đón chị đi anh.
Và chuông điện thoại lại reo, giòn giả, Thọ nhấc lên.
Alo, tôi đây, anh hai hả anh hai? Dạ, thưa anh, tôi cũng vừa được điện thoại của mấy anh ngoài thường trực cho biết nè. À, dạ, cảm ơn anh hai.
Thọ đặt ống nói xuống giá.
À, anh hai cũng vừa điện thoại báo tin chia chúc mừng đấy anh ba. Kể ra, anh hai hay tin cũng nhanh thật, hay thiệt.
Kiếm cười, muốn nói một câu.
À, đang anh được tin chậm đấy, còn anh hai biết trước anh nữa kia. Nhưng kiếm
kịp ngưng lại. Kiếm cài lại nút áo, dẹp giấy tờ vào sắt cốt, Thọ cho tờ giấy vào ngăn kéo.
À, thôi, anh ba ở nhà, một mình tôi đi được rồi, phiền anh quá.
Ồ, chẳng có gì đâu, tôi cùng đi với anh cho vui.
Kiếm đẩy xe đạp ra đường trước, nhìn sang nhà bác sĩ Phùng Văn Cung, thấy hai ông bà đang ngồi uống nước nói chuyện với Trần Bạch Đằng và chị Ba Tú. Kiếm nói to lên.
Ê nè, có chị Ba Thọ và mấy cháu vừa mới lên ở phòng thường trực, tôi với anh ba đi đón đây.
Vậy là cả bốn người cùng ra khỏi nhà, thấy Thọ và đồng chí cần vụ riêng của Thọ đẩy xe, súng các pin quàng cổ, ra đi tới, vừa ra đi tới đường, bà Tú lên tiếng trước.
À, chị ba lên hả anh ba?
À, dạ.
Xin chia mừng với anh.
Vợ chồng Cung và Đằng cùng rối rít chia mừng, Đằng nói.
Cho tôi đi đón với anh.
Bà Tú lại thêm.
Ê, tôi nữa.
Cả đoàn 5 người, 5 chiếc xe đạp do anh Cần Vũ dẫn, đầu phay phay chạy ra phòng thường trực. Đêm hôm đó, cuộc tiếp tân ở nhà của Thọ xảy ra kéo dài đến 10 giờ đêm mới chấm dứt, và Kiếm cũng dắt đồ đạc tản cư đi nơi khác. Bây giờ Thọ đã có người nói chuyện cho vui, nhất về phép lịch sự, Kiếm không thể ở như vậy được. Vợ Thọ đến, dĩ nhiên, thường vụ đảng bộ phải hội ý để giải quyết vấn đề gia đình cho Thọ yên tâm. Về phía vợ Thọ, việc này không khó, hai giải pháp trước kia,
hoặc là sống chung với Thọ tại chiến khu, hoặc là sang Nam Vang để ở, vấn đề an ninh được bảo đảm hơn. Nhưng theo thói thường mà xét thì chiều hướng sống chung với Thọ ở chiến khu có lý hơn. Còn con của Thọ, sau một thời gian ngắn sống chung, dĩ nhiên phải giải quyết vấn đề học hành, tương lai mai hậu cho nó để cha mẹ nó yên tâm. Mặt khác, sau này, nó còn là người đóng góp công sức vào cuộc cách mạng và còn thể hiện được chính sách của mặt trận để tuyên truyền. Như vậy, con của Thọ sẽ được gửi ra miền Bắc, ra Hà Nội, vào học ở trường miền Nam. Việc chuẩn bị cho đại hội thành lập mặt trận xem như đã hoàn tất trước hạn định. Đến chiều tối ngày 18 tháng 12 năm 60, số đại biểu ở các nơi về tham dự chỉ non trăm người, tức không đầy 1/3 số đại biểu dự định. Nhưng với số đại biểu non trăm người đó, 2/3 đều là các bí thư tỉnh ủy, khu ủy viên hoặc các cấp ủy khác ở các nơi từ Quảng Trị đến Cà Mau. 1/3 còn lại trong số đó có cả Việt Kiều ở Miên, ở Lào, ở Thái về. Nhưng xem kỹ lại thì đó là cán bộ miền Bắc đến hoạt động công tác cơ sở ngoại Kiều. Còn lại bao nhiêu? Hầu hết là những người kháng chiến cũ. Kỳ hạn đến, số đại biểu chưa đạt phân nửa yêu cầu, làm thường vụ Trung ương cục đâm ra bối rối, chưa biết phải giải quyết định ra sao. Cứ họp hay nên dời lại ngày vài ngày, hy vọng số đến trễ sẽ đông thêm. Phe thì tán thành, dời lại ít hôm, phe thì cương quyết họp, thi hành đúng theo quyết định của đảng bộ. Đại tướng Nguyễn Chí Thanh. 8 giờ đêm, 18 tháng 12, lúc thường vụ còn đang hội ý chưa ngã ngủ ra sao, thì nhận được một điện của Hà Nội báo cho biết là ngày mai, 19 tháng 12 năm 60, Bộ Chính trị sẽ có đại diện đến tham dự đại hội để tham quan và điều nghiêng tình hình. Không cần phải nói, tất cả thường vụ đảng bộ, ai ai cũng biết đó là đồng chí Trường Sơn, tức Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, ủy viên Bộ Chính trị, phụ trách về nông dân và thanh niên, kiêm chính ủy toàn quân của quân đội miền Bắc. Vậy là đại hội không thể kéo dài, khai mạc đúng theo dự định. Nhưng phòng hờ đại tướng đến trễ, ngày khai mạc được dời lại một ngày, tức 20 tháng 12 năm 60. Quyết định này được thông báo ngay tức khắc cho Thọ và các nhân vật trong ban vận động biết. Tuy nhiên, tin sẽ có Đại tướng Nguyễn Chí Thanh được miền Bắc cử đến thì không hề tiết lộ. Cho đến sáng ngày 19 tháng 12, trong buổi lễ kỷ niệm Ngày Toàn quốc kháng chiến cử hành tại Vườn Hoa Ba Đình, Hà Nội, chiếc ghế cố hữu dành cho Đại tướng Nguyễn Chí Thanh trên khán đài bỏ trống, không có ai ngồi. Trong giới ngoại giao cũng như báo chí, người ta rất quan tâm đến sự kiện này, người ta thắc mắc tự hỏi, bàn tán nhau về lý do vắng mặt. Không ai biết gì cả, các câu hỏi được nêu ra, nào bệnh hoạn, nào bị thanh trừng, vì cái vụ cải cách ruộng đất, hay công tác bí mật, vân vân. Nhưng đến tối ngày 20 tháng 12 năm 60, Đài Phát thanh Hà Nội loan tin Đại hội thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam khai mạc, thì mọi người đều tự giải đáp được thắc mắc. Tên mặt trận được thành lập được tung ra làm dư luận xôn xao vì nó báo hiệu cho cuộc chiến tranh, cuộc giết chóc tàn bạo, đau thương ở miền Nam bắt đầu phát triển mạnh, máu và nước mắt sẽ đổ tràn lên mảnh đất nhỏ bé này. 8 giờ tối ngày 18 tháng 12 năm 60, giờ Đông Dương, tức 9 giờ tối, giờ Sài Gòn, tất cả đại biểu dự đại hội đều được báo tin phiên họp hoãn lại đến ngày 20 tháng 12 vì lý do kỹ thuật. Thực ra, lý do chính là còn chờ đồng chí Trường Sơn. Đến ngày 19 tháng 12, lý do thứ yếu là chậm lại một ngày, biết đâu sẽ có thêm được nhiều đại biểu vì trục trặc sau đó, không đến kịp ngày. Đồng chí Trường Sơn đến, vừa là cả một vinh dự cho miền Nam, nói lên sự quan tâm đặc biệt, cũng như nỗi lo âu của Bác, của Bộ Chính trị và Trung ương Đảng ở Hà Nội, vừa là để chỉ thị lần cuối cùng về chiến lược, chiến thuật, đường lối chính sách của đảng trong giai đoạn hiện tại. Và đồng chí Trường Sơn đến thực chiều ngày 19 tháng 12 năm 59, năm 60 xin lỗi, người ta thấy có sự hiện diện của đồng chí Trường Sơn ở khu vực đại hội, nhưng người ta không làm sao biết được, hiểu được đồng chí Trường Sơn đến hồi nào, đến bằng phương tiện nào, đi bằng cách nào, đi bằng ngõ nào, còn bằng con đường Nam Vang, Mi Mốt hay Nam Vang, xây riêng hoặc nhảy dù, không ai rõ cả.
Dĩ nhiên danh từ người ta dùng ở đây phải hiểu là một số ủy viên của Trung ương miền Nam, một số khu ủy viên và những cán bộ trung cao cấp của đảng đã từng ra Bắc vào Nam, từng biết mặt Đại tướng Nguyễn Chí Thanh trước kia, chứ đại biểu của đại hội mà không thuộc vào loại vừa kế trên thì sức mấy biết được đồng chí Trường Sơn là ai. Kính thưa quý vị và các bạn, phần thứ ba của Về Giờ đến đây đã chấm dứt. Xin quý vị và các bạn tiếp tục theo phần thứ tư. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.